This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Kính thưa quý vị, chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến, chương trình này được thực hiện hàng tuần với người lính nhảy dù Hoàng Côn đang có mặt trên đường lại. Và đây là một chương trình cho các anh quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các anh bị bức tử theo phận nước đèn tối, chứ các anh chưa bao giờ giải ngũ. Những câu chuyện được các anh kể lại trong chương trình này là để ôn lại cái trạng sử oai hùng của những người con thân yêu của đất nước. Theo tiếng gọi non sông, dự án bờ cõi có một phần tư thế kỷ trước sự xâm lăng của Cộng sản miền Bắc, để người dân được bình an nơi phố thị. Và chương trình này cũng họ mong giúp cho thế hệ mai sau biết được sự chiến đấu dũng cảm của cha ông và hiểu rõ hơn tại sao chúng ta có mặt nơi đây. Lời đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào chú con trở lại chương trình. Chú khỏe không chú?
Cảm ơn anh Hoàng Tín, rất khỏe. Chào anh Hoàng Tín.
Vâng, nghe chú Côn phải mà là tới cái giờ này là Hoàng Tín gọi mà nghe chú Côn nói khỏe cái là Hoàng Tín vui rồi. Rất vui được trở lại chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến với chú để Hoàng Tín có dịp, Hoàng Tín biết được thêm về những cái chiến công oai hùng cũng như những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của các chú trong những cái giai đoạn của trước năm 1970. 15 nó như thế nào trước lúc đó thì Hoàng Tính còn nhỏ xíu à. Đó. Từng rồi thì nghe chú họ có kể lại đôi điều nơi quê hương của chú, nó là cái một mảnh đất ở miền Trung, mà phải gọi đúng hơn là gần cái vị tuyến 17 đó. Quảng Trị của chú nghe phải gọi là rất là thú vị. Bởi vì nghe tới cái xứ Quảng Trị thì ai cũng biết đó là một cái chốn địa đầu của giới tuyến vô cùng sôi động trong cái thời chiến lúc bây giờ. Chúng ta sẽ quay trở lại cái nơi này với chú với rất là nhiều những cái tâm tình mà chắc chắn là chú cũng mang mát đau đáo trong lòng và những cái điều mà mình chưa có nói ra được, hay hoặc là mình giải bài thêm cho cái thế hệ trẻ của chúng ta biết được thêm ha, thưa quý vị ha. Nhưng mà lần vừa rồi thì chúng ta cũng đã hứa với thính giả là chú sẽ kể những cái trận đánh vào cái Tết Mậu Thân đó. Và cái danh từ cái từ người ta kêu là mẫu thân, đó là một cái nỗi kinh hoàng với cái vụ thảm sát do Việt Cộng gây ra, không chỉ cho Huế với hơn 5.000 quân dân kháng chính bị Việt Cộng chôn sống hay hoặc là bị giết bằng nhiều cách dã man. Và hôm nay chúng ta mới qua có tháng 2 âm lịch thôi, cho nên mời chú có thể chú nói về cái Tết Mậu Thân và lúc ấy chú đã nghe gì trước khi mà Việt Cộng tấn công. Dạ, chú đã chứng kiến được những cái trận đánh, những cái trận phản công của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và riêng về cái binh chủng nhảy dù của chú thì trước cái gọi là tổng tấn công Tết Mậu Thân, khi mà người dân đang ở trong những cái giây phút thiêng liêng của dân tộc đón giao thừa, vậy thưa chú, xin được mời chú kể nhé.
Trong cái trận Tết Mậu Thân, trước cái Tết Mậu Thân á, là tiểu đoàn 6 nhảy dù của tôi là ra miền Trung ở ngoài trần, ngoài Đắc Tô đó. Nơi Đắc Tô là của quân Tân Cảnh. Thì khi tiểu đoàn tôi ra để mà giải vây cho một tiểu đoàn thì quân lục chiến Mỹ bị Việt Cộng nó bao vây ở trong Đắc Tô á, thì khi chúng tôi đã giải vây được cho tiểu đoàn lục chiến để họ trở về hậu cư, thì khi đó tiểu đoàn 6 nhảy dù được lệnh trở về hậu cứ của trung đoàn 42 bộ binh ở Tân Cảnh để được trở về Sài Gòn, không vận về Sài Gòn. Thì đến 2 giờ chiều ngày 30 Tết á, thì tất cả 5 đại đội rời khỏi là hậu cứ của trung đoàn 42 bộ binh để ra phi trường Đắc Tô để không quân họ đưa tiểu đoàn 6 trở về Sài Gòn. khi cái đại đội cuối cùng, tức là đại đội 64, là họ cuối cùng để mà rời khỏi phi trường, thì bị Việt Cộng đánh ngay liền. Việt Cộng đánh và cái phi, họ đánh luôn cả cái hậu cứ của trung đoàn 42. Thì bốn đại đội đã rời khỏi phi trường Đắc Tô, còn đại đội 64 được lệnh ở lại để giúp giữ hậu cứ của trung đoàn 42. Vì thế cho nên đại đội 64 sau hết cái trận Tết Mậu Thân, đại đội 64 mới được không vận trở về Sài Gòn. Mà nhờ cái đại đội 64 ở lại đó mà trung đoàn 42 hậu cứ vẫn bình an. Việt Cộng lúc tấn công rất nhiều lần để lấy cái hậu cứ của trung đoàn 42, nhưng mà nhờ đại đội 64 của nhà dù là chiến đấu dũng cảm, cả một đại đội không có một cái sự yểm trợ nào hết. Tại trung đoàn 42 là cả trung đoàn họ về Khánh Hòa hoàn quân ở dưới đó, chỉ có lại hậu cứ thôi. Những cái người hậu cứ họ không có kinh nghiệm tác chiến, cho nên bị Việt Cộng bao vây và tấn công rất là quyết liệt. Mà nhờ đại đội 64 của tiểu đoàn 6 nhà dù chống trả và giữ vững được cái hậu cứ của trung đoàn 42 và đánh bật cộng sản ra khỏi cái đêm đó. Khi chúng tôi trở về Vũng Tàu, bốn đại đội được không vận về Vũng Tàu, thì là tiểu đoàn về đến nơi á, thì được lần là cho ai có vợ con độc thân là ra Vũng Tàu chơi, ai có vợ con về trại gia binh hay về gia đình để hưởng 3 ngày Tết. Vì chính phủ miền Nam và Việt Cộng và Mỹ đã ký cái hiệp ước ngưng bắn 3 ngày để cho hai miền Nam Bắc được ăn Tết. Nhưng mà Việt Cộng nó đã xé cái hiệp ước đình chiến đó. Chúng nó đúng là Mitterrand nói rằng là đừng nghe những gì cộng sản nói mà nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Lời nói của Tổng thống Thiều nói rất là đúng. Chúng ta vẫn ghi nhớ cái câu nói đó mãi mãi. Tiểu đoàn tôi cũng như các tiểu đoàn khác thì nghĩ ở nhà dưỡng quân, đêm khuya 12 giờ đêm Việt Cộng tổng tấn công toàn miền Nam Việt Nam. Khi đã ký cái hiệp ước rồi á thì ai cũng tin tưởng rằng là những năm trước, người dân miền Nam cũng như người dân miền Bắc được tự do hưởng 3 ngày Tết. Nhưng mà không ngờ rằng bọn Việt Cộng đã nuốt cái lời hứa và xé cái hiệp ước đình chiến để đánh toàn miền Nam kể từ Quảng Trị cho tới là miền Nam. Khi mà 12 giờ đêm ngày 30 là ngày mùng 1 thì tiểu đoàn tôi ở Vũng Tàu bắt đầu là có lệnh báo động. Báo động khắp cả thị xã Vũng Tàu để mà kêu lính trở về, chứ không phải rằng là báo động chỉ có tiểu đoàn 6 mà thôi. Mà cho xe quân cảnh là ra vác loa chạy quấn cả là thành phố Vũng Tàu để mà kêu gọi là tiểu đoàn 6 nhà dù phải trở về hậu cứ trong thời hạn nhanh nhất. Thì khi đó tôi đang còn ở nhà thì là nghe thì là coi báo động thì lên tập trung tại sân cờ của tiểu đoàn. Thì lúc đó là súng đàn và không còn nói cái gì, tiểu đoàn là không còn nói một cái gì hết, chỉ có là trang bị súng, mặt nạ, áo giáp, đàn dược, lưu đàn và súng cá nhân, súng cộng đồng. Thì đại đội 60 á, cái đại đội chỉ huy là đại đội 60 là họ vác súng cộng đồng, là tất cả tiểu đoàn mà ai mà trở về được bao nhiêu thì máy bay họ trở về phi trường Tân Sơn Nhất. Khi mà tiểu đoàn tôi tới phi trường Tân Sơn Nhất á, thì là đánh ngay vào cổng số 4 của Bộ Tổng Tham mưu. Khi đó thì Việt Cộng nó đã lấy hết cái Bộ Tổng Tham mưu của mình rồi. Nhưng mà nhờ cái phi trường là khi đó là tiểu đoàn 3 nhà dù là 5 giờ sáng là ra phi trường Tân Sơn Nhất để được không vận đi Pleiku. những khi đoàn xe chạy á, họ chiếu đèn đèn để chạy đó, thì thấy Việt Cộng hành bám hành đội nón cối, mặc áo quần xanh đội nón cối là bám cái hàng rào của ngay phi trường rồi. Thì nhà tiểu đoàn ba nhà dù nhảy xuống và đánh cận chiến với là Việt Cộng ở đó. Thì tiểu đoàn của tôi đó, khi mà đến cổng số 4 sống á, thì Việt Cộng nó chiếm hết bộ tổng tham mưu rồi. Nó chiếm những cái cao ốc, một cái cửa sổ đó là ít nhất là 3-4 thằng Việt Cộng. Nó chiếm hết tất cả các cái biểu đinh, các cái cao ốc ở trong bộ tổng tham mưu. Mà không khi đó đó, các tiểu đoàn khác thì họ lo các cái mặt trận khác. Còn tiểu đoàn 6 nhà du là có nhiệm vụ làm sao phải lấy lại bộ tổng tham mưu càng sớm càng tốt. Thì khi đó thì Việt Cộng có thấy tiểu đoàn tôi vô bộ tổng tham mưu á, thì là nó bắn ra một cái cửa sổ là ít nhất là 3-4 thằng Việt Cộng nó bắn ra thì mình vô không được, nó tiếng súng nó nổ quá nhiều. Đến khi đó đó thì lần của tiểu đoàn á, bây giờ là lập ra những cái toán khinh binh, là mỗi cái cao ốc á là mỗi toán khinh binh 3 người, 5 người hoặc 6 người tùy theo building. Thì lúc đó là các cái súng cộng đồng đài lên M60 là bắn thẳng lên trên cái cửa sổ á, là bắn ráo riết, cả tiểu đoàn đều bắn để cho những cái toán khinh binh này họ chạy vào trong cái bờ tường của cái cao ốc đó, trong các cái tòa nhà đó. Khi mà họ đến được rồi một cái á, thì ngoài này là các cái đài lên M60 họ là ngưng bắn á, thì là những cái toán đó, những cái toán khinh binh đó họ đi từng cao ốc và trèo lên, có những cái người là trèo lên là gặp ngay Việt Cộng, là dùng dao găm để đánh cận chiến cho con đánh được nữa. Nhưng mà có một số nó thấy nhà du vô được trong biểu đính kia, nó sợ, nó hoảng, nó chạy thì là bắt được một mớ, còn một nửa thì là bắn từ là tầng này tầng kia. Tôi nhớ là khoảng cái mỗi cái cao ốc ở trong bộ tổng tham mưu là 3-4 tầng là tôi đánh. Là khi đó là Việt Cộng á, nó không biết đường nào để nó chạy, là khi mà thấy nhà du vô một cái là đánh cần chiến, mà một số chết, một số bị bắt, một số nó bị thương, nó nằm đó thì nó hoảng sợ rồi nó đầu hàng. Một số nó đầu hàng thì khi mà chiếm được cái bộ tổng tham mưu á, là lúc đó là 11 giờ trưa. Tôi đánh nghĩa là không ngừng nghỉ, không nghĩa là cứ tiếp tục làm sao để lấy lại cái bộ tổng tham mưu chốt bằng được, càng sớm thì càng tốt như lệnh đã đưa ra. Thì 11 giờ trưa là chúng tôi đã đoàn bộ tiểu sáu đã lấy lại được cái bộ tổng tham mưu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi đó thì ngồi nghỉ ngơi, coi như là tiếng súng đã êm vào trong bộ tổng tham mưu rồi, nhưng mà ở ngoài đó, các nơi khác đó, vẫn còn tiếng súng nổ, nhưng riêng bộ tổng tham mưu thì thật là ngưng tiếng súng hẳn. Khi đó lấy cơm sấy về nước đổ ra uống thì ở ngoài làm sao mà có một ông trung tá bộ binh, ông mặc cấp bậc là trung tá, ông dẫn một con bò đi vô. Ông dẫn con bò, ông nói rằng là cảm ơn các chiến sĩ nhà du. Ông á,
dạ vâng.
Ông dắt con bò tới.
Dạ, chú con. Chú con ok chú con.
Ông dắt con bò tới, ông là tặng cho đám nhà du để khao quân.
Dạ.
Vì cảm ơn các anh đã lấy lại được bộ tổng tham mưu. Thì chúng tôi nói rằng là cảm ơn chứ không lấy. Vì mình bây giờ lúc đó là súng còn nổ ở các nơi. Mình không thể ở lại để lấy con bò mà mừng chiến thắng, mình lấy lại bộ tổng tham mưu, cho nên không lấy cái con bò do ông trung tá bộ binh đó đưa. Thì là ăn cơm sống đó, là kiểm soát lại cái tất cả những cái biểu đến cao ốc ở trong bộ tổng tham mưu để coi thử là có gì là chờ ngày nữa không. Thì lúc đó là kiểm soát là an ninh hoàn toàn 100%. Thì một giờ chúng tôi là đi bộ mà chia ra từng cảnh để mà đi bộ về bà quèo để mà lấy lại cái hàng dệt Vinatico. Khi mà tiểu đoàn tôi tới được cái bờ ruộng ở ngoài để đi vô mà không phải bờ ruộng mà cái bờ dưa gang. Bờ dưa gang mà dân họ trồng đó, thì bờ đó thì qua cái bờ dưa gang đó rồi mới đến cái hàng dệt Vinatico. Khi bước vào Vinatico thì Việt Cộng nó bắn giống như mưa. Chúng tôi phải nằm rạp xuống. Đã rồi mày ngưỡng tiếng súng của tụi nó thì là biết là lúc đó là Việt Cộng nó nằm ở chỗ nào rồi. Thì tụi tôi bắt đầu mới là chia ra từng đại đội một, đại đội 61, đại đội 62, đại đội 63, đại đội 60, là bốn đại đội, là chia ra để đánh trong 2 tiếng đồng hồ lấy lại cái hàng dệt Vinatico. Là khi đó đó thì Việt Cộng nó vô á thì nó quá đông, mà đến khi mà nó rút ra đó nó chạy hoảng loạn. Tại vì khi mà đến vô đó thì do cái tụi đặc công nội thành của Sài Gòn nó biết cái đường đi nước bước thì nó dẫn đi. Khi mà bị đụng chân một cái á, Việt Cộng nó thua, nó chạy một cái nó không biết cái đường nào nó ra, nó chạy lúng túng hết á, cho nên nó bị tổn thất rất là nặng. Đôi khi đó đó nó chạy á thì là nhà du kêu trực thăng Cobra là của không quân là yểm trợ, nó bắn chân ở đằng sau cái hàng dệt Vinatico, là Việt Cộng nó chết. Tôi nghĩ rằng là cái buổi đó cũng khoảng là trên dưới 1.000 người. Thì khi nó chết quá cái á thì nó hoảng loạn, nó chạy, một số thì bị bắt, một số thì nó đầu hàng, thì chết, nó chết quá nhiều. Một phần á thì nó đánh với tiểu đoàn 6 nghĩa dù nó chết, một phần á thì bị pháo binh bắn, một phần thì là bị không quân Cobra của không quân họ bắn, cho nên nó chết đằng sau cái vườn dưa gang đó là trên dưới cả ngàn người. Đến khi im tiếng súng ở đó thì là tụi tôi có lần á là kéo xác của tụi Việt Cộng lại, và công binh chiến đấu họ lấy xe xúc, họ xúc để một đống đó, rồi họ đào một cái hầm, tôi nghĩ là cái hầm bề ngang cũng 100 mét và bề dài cũng khoảng 200 mét, rồi họ xúc những cái xác của Việt Cộng đó, của Việt Cộng mà tôi kéo lại đó. Thì Việt Cộng họ bỏ xuống đó, họ lắp đó là cũng khoảng là trên dưới 1.000 là Việt Cộng. Từ khi mà họ trốn sống á thì có một số Việt Cộng nó lẩn trốn, nó ra là đầu hàng. Nó ra đầu hàng mà thấy máu me đầy người. Cái gì mình cho chúng tôi mới cho họ ăn uống, rồi là đưa cho là ban an ninh của đơn vị, rồi ban an ninh của đơn vị họ đưa cho là ban an ninh của phòng một sư đoàn, là ban an ninh của sư đoàn họ dẫn đi. Chúng tôi ở lại đó được khoảng 4 ngày, ba bốn ngày gì ở trong Vinatico đó, rồi cùng để chờ tiếp tế đàn dược thêm nữa đó. Rồi sau đó chúng tôi được xe chở đi lên lấy lại hàng bột ngọt. Vì khi đó hàng bột ngọt là Việt Cộng nó bao vây rồi. Tiểu đoàn 8 cùng trên đường, tiểu đoàn 8 nhà dù cùng trên đường tới lấy lại hàng bột ngọt. Và tiểu đoàn 6 nhà dù cùng phối hợp với tiểu đoàn 8 nhà dù để lấy lại cái hàng bột ngọt. Vì tin báo họ nói rằng là trên hàng bột ngọt là một trung đoàn của Việt Cộng nó đang còn nằm ở đó. Nó không có rút mà nó vẫn còn nằm ở đó. Thì khi đó tiểu đoàn 8 nhà du và tiểu đoàn 6 nhà du là phối hợp nhau, Thì khi mà trên đường mà đi từ hàng dệt Vinatico đó mà đến hàng bột ngọt là chúng tôi là dùng xe GMC để chở đi cho không xa quá, đi bộ không được thì GMC nó chở đi. Khi mà chở đi thì đồng bào hai bên đường họ đưa bánh tét mứt trái cây, ôi giờ họ mừng rồi, nghĩa là họ đứng hái hàng rồi họ việc đoàn quân của tiểu sáu nghĩa du đi rồi họ đưa đồ ăn rồi cho họ réo mừng vỗ tay. Thì tụi tôi là lúc đó là xe là trở về là hàng bột ngọt. Khi hàng bột ngọt xuống xe thì là bắt tay được với tiểu đoàn 8 nghĩa du, thì hai tiểu đoàn cùng đánh một lúc và đánh tới đỉnh chiều đã mới lấy lại được cái hàng bột ngọt. Mà trong hàng bột ngọt đó là Việt Cộng nó đầy giấy, cả một trung đoàn nó nằm ở trong đó, còn bao vây ngoài trong nó làm đào hầm, nó chia từng lớp này lớp kia mà đánh vô đó rất là khó khăn, nghĩa là tiếng súng nó nổ mà mùi thuốc súng nó hôi khét chết á, giống như một cái trận pháo chứ không phải đấy là một cái trận đánh, mà trận pháo miệng thì la, thuốc súng nó hôi xung phong đánh cho đến tối. Đến tối thì cũng Việt Cộng cũng đang còn nằm ở trong đó, nhưng mà nó chết quá nhiều mà nó không đầu hàng. Thì đến tối đêm đó tiểu đoàn 8 nghĩa du dứt điểm là tại là hàng bột ngọt. Thì tiểu đoàn 6 của tôi là nằm lúc đó là nằm để giữ an ninh cho tiểu đoàn 8. Sau khi sáng ngày ra thu gọn chiến trường xong, kiểm soát lại thì là không đó, lúc đó tại Việt Cộng thì cũng khoảng là chết cũng khoảng là 600-700 người chi quân hạng bột ngọt và chi chống hạng bột ngọt đó, khoảng đó thì khi tiểu đoàn 8 họ phải rút đi, tiểu đoàn 6 của nhà du của tôi ở lại đó. Khi mà tiểu đoàn 6 ở lại đó thì có một số Việt Cộng nó còn lại ở đâu đó, nó trợ nuôi lại, nó quấn tiểu đoàn 6. Thì là khi đó tiểu đoàn 6 phản tống lại, đánh trở lại. Thì cái thằng Nguyễn Văn Xuân nó đi kế tôi, nó bị nó là mang máy, nó mang máy truyền tín cho đại đội. Nó bị một phát ngay vô cổ, nó gục xuống, nó chết. Nó nói được tiếng với tôi là rằng mày ơi tao chết rồi. Nói vậy thì là sau lưng nó vẫn còn mang cái máy. Rồi ông thiếu úy Trần Quang Vàng, ông là trung đội trưởng, cái trung đội của nó, ông cũng bị luôn, ông bị thương, nó bắn ông bể cả cái mặt luôn, cái miệng ngón nó Việt Cộng nó bắn vô trúng cái mặt ông. Lúc đó thì là bắt đầu hô xung phong, là mình tấn công, là vụ bạo, là hô xung phong để áp đặt, vừa bắn vừa hô xung phong để áp đặt cái sự mình này của mình lên trên tụi Việt Cộng để cho nó phải đầu hàng. Lúc đó là không có sợ chết nữa, lúc đó tiếng súng nó làm cho say rồi, tất cả đứng dậy chứ không có bò, không có gì hết á, bỏ ba lô tại chỗ là cả tiểu đoàn chạy, chỉ có bộ chỉ huy các đại đội với cái đi là bộ chỉ huy tiểu đoàn là ở đằng sau thôi, còn chạy lên hết. Là trong vòng 10 phút là lấy lui lại được cái khu đó, và cái bọn Việt Cộng mà nó trở lại, nó quấn tiểu thảo á, nó cũng tan ra, một mớ thì nó chạy loạn, còn một mớ thì nó chết, một mớ nó bị thương. Thì lúc đó tiểu thảo nhà du của tôi phải ở lại đó cũng khoảng hơn một tuần lễ để giữ cái hạt bột ngọt. Thì ở đó một tuần lễ sống á, thì là ngày thì là cánh gác, rồi là tiếp tái với là những người làm việc ở trong hàng bột ngọt á, phù hò dọn dẹp tất cả mọi cái. Xong rồi sau đó một tuần lễ, hơn một tuần lễ, thì tiểu đoàn tôi được lệnh là lên lấy lại quân Bà Điểm. Biệt động quân khi đó họ đang còn đánh để lấy lại quân Bà Điểm, thì họ bị trở ngại cái gì đó, họ không có lấy được như cái ý định, không lấy lại được quân bà điểm như cái ý định của họ, thì họ kéo tiểu đoàn sáu nghĩa vụ của tôi lên. Khi tiểu đoàn sáu nghĩa vụ của tôi mà lên tại quân bà điểm á, thì là thấy đồng bào mình một mở thì họ chạy loạn trước đó rồi, còn một mở họ cổ họ nằm dưới hầm, có người họ bị thương. Thì khi tiểu đoàn tôi vô thì Việt Cộng nó nhả cái là bên phía Việt Trung quân ra, nó đánh với nhà dù. Thì nó khi mà thấy nhà dù vô một cái thì là bắt đầu nó nhả cái Việt Trung quân ra, nó quay qua nó đánh nhà dù. Thì lúc đó nhà dù đã đang còn hắng Việt Việt nữa, là cứ tới tấp nổ súng và chạy, hô xung phong, miệng thì hô xung phong, tay thì cầm súng mà chạy. Người những cái người mà có súng đại liên M60 á, là họ bắn giống như mưa hết tràng này qua tràng đó. Việt Cộng áp đảo Việt Cộng nó quýnh rồi, nó không biết đường nào mà nó chạy nữa. Lúc đó nó không biết là lính nhà du nữa, là chạy lính gì mà chạy mà cứ quýnh dữ vậy, mà nó không nó trở tay, nghĩa là không kịp nữa. Nó cứ quýnh nghĩa là ai bị thương, ai chết nằm tại chỗ, còn người nào sống, người nào vẫn bình an vẫn tiếp tục chạy đến khi vô đến cái sân của sân cơ của quân Bà Điểm á, thì lúc đó Việt Cộng nó cũng nhả ra, nó rút lui, nó biết là đụng tới nhà dù rồi, nó rút lui thì hai đại đội, thì cái đại đội chỉ huy tức là đại đội súng nặng, đại đội 60 đó, với đại đội 61 đó là ở lại quân Bà Điểm, còn đại đội 63 và đại đội 62 là vẫn tiếp tục truy đuổi theo là đám Việt Cộng mà còn lại đó. Thì đánh cho đỉnh chiều thì Việt Cộng nó tan hàng, là chúng tôi ở đó. Ở đó thì là phải là giúp những cái người mà họ không di tản đó, những người dân mà không di tản đó, thấy họ dưới hầm đó, họ người thì bị thương xuống nằm dưới hầm, không thuốc men, không có gì hết, đồ ăn họ cũng không có. Nhưng dù chúng tôi phải lo đưa họ đi băng bó, y tá bác sĩ tới khám bệnh băng bó, rồi là ban hỏa thực thì họ tiếp tế lương thực vô cho tụi tôi, thì là tụi tôi cũng phải là cho bớt lại những người mà người dân mà họ không chịu là di tản khi mà trận đánh bắt đầu đó, khi phải trồng vô đó, thì họ ở lại họ nằm thì hầm thôi chứ họ không có đi. Rồi thì làm khi mà tụi tôi giữ lại được cái sự bình an cho quân Bà Điểm á, thì là có lần là phải về lại Sài Gòn. Về lại Sài Gòn thì khi đó thì là phương tiện di chuyển nó cũng không còn nữa, tại vì các cái đơn vị họ trưng dụng hết là quân xa rồi, không còn nữa. Cho nên họ nói rằng là bây giờ ở lại đêm nay, tiểu đoàn sáu nhiệm vụ ở lại đêm nay, rồi ngày mai kia sẽ có xe quân xa sẽ đón trở về Hàng Chân. Thì khi Hàng Chân á, ở Hàng Chân thì là cũng đã yên ổn rồi, không còn cái gì nữa hết á. Thì họ nói như vậy, nhưng mà đơn vị thì cho biết là trở về Hàng Chân, họ cho biết như vậy. Nhưng mà về Hàng Chân để làm cái gì thì tôi không biết, là Hàng Chân lúc đó là yên ổn rồi, không còn tiếng súng của Việt Cộng, đã trở lại bình an rồi. Cho nên họ nói vậy mà không phải vậy. Đơn vị không cho biết rằng là cuộc hành quân sắp tới là nằm ở đâu.
Trong cái khoảng thời gian
khi đó đó. Tôi ở lại một đêm ở quân Bà Điểm, thì sáng ngày hôm sau đó là 7 giờ là có đoàn xe trên xe họ trở về hầu cử của tiểu đoàn 3 pháo tiểu đoàn 3 nhảy dù, chứ không phải về Hàng Xanh mà về hầu cử của tiểu đoàn 3 nhảy dù. Về đó khi là họ tiểu đoàn họ báo cho những vợ con của lính ở vùng cao lên thăm. Lên thăm là trong trong mấy tháng là đánh giặc ở Sài Gòn, người chết thì là vợ con ở nhà khóc, người bị thương thì là vợ con lên bệnh viện thăm, còn những người nào mà sống sót thì họ lên tiểu hầu cử tiểu ba nhà du để mà gặp lại chồng mình. Thì ở lại một đêm với chồng chồng của mình, nghĩa là lúc đó là hầu cử của tiểu đoàn tuần đơn ba nhà du hành giống như một cái hội chợ. Người thì là họ bưng đồ ăn họ cho, người thì là vợ con tiểu sáu được xe chở lên để thăm chồng. Xong ở lại một ngày một đêm.
Cảm ơn chú.
Sau đó đó thì là họ biểu vợ con là phải trở về hầu cử Vũng Tàu. Con tụi tôi đó là ở lại hầu cử tiểu ba nhà du và bắt đầu là trang bị lại, không có mặt nạ bỏ lại, không có đem đi nữa, chỉ có hầu làm áo giáp mà hai quả là chiếu sáng, hai trái khói, bốn quả lựu đạn, 300 viên đạn cá nhân, và những người nào mà nằm trong cái tổ mà súng cộng đồng á, như cả súng Đại Liên M60 đó, thì có những người lính khác là mang mỗi người là ngoài cái vấn đề trang bị cá nhân của mình rồi còn thêm một cái thùng đạn nữa đó, để cho yểm trợ cho cái cây súng M60. Thì khi đó đó là có lệnh đoàn xe chở ra phi trường Tân Sơn Nhất, không biết đi đâu hết đó, là lên xe ra phi trường Tân Sơn Nhất đó.
Thôi giờ mình tới Tân Sơn Nhất này mình gần chút đi ra chú Côn nha.
Hả
chú Côn, mình đã tới Tân Sơn Nhất này mình gần chút xíu đi ha. Lên xe mình tới mình Tân Sơn Nhất để lần sau có thể có mình lại tiếp tục cái cuộc tổng tấn công này. Chú đi từ Huế mà chạy về ở trong cái Vinateco
ở Đắc Tô chứ không phải Huế.
Tức là vùng ven của
Đắc Tô. Rồi mình ra phi trường Tân Cảnh, mình trở về là vùng Tàu, Hồng Kông.
Thì qua lời kể của chú về cái trận đánh của Tết Mậu Thân của binh chủng nhảy dù thì tính rất là cảm phục các chú. Vì vậy mà người dân trong những cái vùng giao tranh nghe mà có nhảy dù về là họ thiệt là họ rất là vui mừng. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì xin chú tóm lại, chú cho biết được những cái kinh nghiệm gì cho cái người dân miền Nam của mình nói chung, học được những cái gì từ cái vụ thảm sát Tết Mậu Thân do Việt Cộng gây nên nói chung và của chú nói riêng. Chúng ta sẽ tóm gọn trong vài phút nha chú ha.
Đây là một sự đau buồn cho quân dân miền Nam của chúng ta. Không bao giờ mình quên được. Đối với Việt Cộng á, nó rất là lưu manh, dùng đủ mọi thủ đoạn để chiêu dụ người dân mộc mạc của miền Nam. Người dân của mình họ không biết, họ chỉ có người là sống thoải mái, là tự do, bất cứ cái gì người dân mình muốn, chứ không phải giống như Việt Cộng. Cho nên Việt Cộng nó về nó dù dỗ, nó nói rằng là đi theo và là họ để họ lấy miền Nam thì là lấy của người nghèo mà đưa người giàu mà đưa cho người nghèo, rồi họ những cái vùng nông thôn đó là họ đem lưỡi cày lưỡi cuốc giao rửa họ tặng cho những người đó, cho nên sinh ra những cái thành phần đặc công này, những người phản bội miền Nam mình, sống ở miền Nam ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản, những cái thành phần đó đã tiếp tay cho miền Nam của mình bị rơi vào tay cộng sản. Và những cái kinh nghiệm mà tôi thấy rằng là người dân miền Nam của mình sống quá sung sướng và tự do, cho nên có những thành phần trí thức họ không biết, và những nhờ cái tụi cộng sản á là nó lưu manh và nó cái chính trị của nó hơn cái tổng cục chiến tranh chính trị của mình. Nó dù được sinh viên ở Sài Gòn như thằng Đoàn Văn Toại, thằng Huỳnh Tấn Mầm đâu đó suốt ngày là biểu tình chống đối miền Nam của mình, một đám sinh viên nhỏ của Đại học Sài Gòn mà lại chất đồng cả một cái thành phố Sài Gòn, nghĩa là những người mà theo cái đám thằng Huỳnh Tấn Mầm và thằng Đoàn Văn Toại để biểu tình, mà trong khi đó các chiến sĩ nhà dù cũng như các quân nhân của miền Nam là chiến đấu ở ngoài mặt trận. Nhưng mà đấy là một cái sự đau buồn cho miền Nam của mình khi Mỹ đã vì thế chế chính trị nó bỏ rơi miền Nam của mình một cách tức tưởi. Chứ Cộng sản không bao giờ thắng nổi quân lực Việt Nam Cộng hòa của mình. Và binh chủng nhà dù là binh chủng là bốn vùng chiến thuật lúc nào cũng là chiến đấu là khóc là rất là khan trường để mà lấy lại là những cái trận đánh mà Việt Cộng nó gây ra và kinh nghiệm những cái thế hệ mai sau. Chúng ta miền Nam đã bị Cộng sản và bị bán đứng. Thế hệ mai sau khi không còn Cộng sản nữa thì chúng ta bị một cái thế lực nào đó dụ dỗ, đừng có phản đối là miền Nam mình không nghe, không biết và không thấy. Đó, chúng ta mới giữ được cái chiến tuyến. Chứ đừng bao giờ dùng những cái lời lẽ nhé, Việt Cộng nó dụ dỗ hay là một thế lực nào đó nó dụ dỗ để mình phản bội lại đất nước của mình. Đó là một điều mà tôi không bao giờ quên được. Khi tôi đang còn phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa và biến chủng nhà dù. Cái ngày khi mà Mỹ bỏ rơi là cái ngày tháng 3 năm 75, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xin 350 triệu quân viên, cũng không đảng dân chủ của chính quyền Mỹ nó không cho. Nhưng bây giờ đó, người Việt ở hải ngoại này là không thức tỉnh, hàng năm gửi về cho Cộng sản là 17, 18, 19 tỷ. Họ lấy cái số tiền đó đưa con cái qua đây du học, qua đây đầu tư bất động sản, qua đây mua nhà mua cửa, trở lại là đánh phá lại cộng đồng, đánh phá lại người Việt quốc gia. Nhưng người Việt quốc gia hậu trị, họ chưa bao giờ sống với cộng sản, trở lại phản bội cộng đồng mình ở đây. Đó là cái điều tôi đáng buồn, và tôi cũng xin nhắc nhở những cái thế hệ trẻ phải biết rằng đất nước chúng ta phải làm sao phải có một nền tự do, dân chủ và phú cường, không cộng sản, để cho đất nước Việt Nam của mình tiến lên bằng những cái đất nước trong vùng Đông Nam Á. Dù mình không giàu nhưng mà ít nhất ra mình cũng phải bằng Singapore, Hàn Quốc hoặc là Đài Loan.
Cảm ơn chú rất là nhiều ngày hôm nay đã nhín chút thời gian để đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Tâm tình của chú mình tính biết là còn rất là dài lắm, và chú còn muốn trang trải thêm những cái suy tư của mình về cái quá khứ cũng như cái hiện tại nó như thế nào, cái uẩn ức ở trong lòng của chú. Hy vọng là trong những cái lần sau nữa thì chúng tôi cũng sẽ có dịp để mời chú tâm tình thêm nữa. Chúc chú bình an trong tâm hồn, bình an trong sức khỏe, để còn đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến để chia sẻ với thế hệ đàn em của mình, thế hệ con, thế hệ cháu, cũng như là cùng chia sẻ lại với những người bạn cùng chung chiến tuyến mà đang nghe chương trình này. Chúc chú một ngày bình an. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa chú.
Cảm ơn anh Hoàng Tín và xin chào toàn thể quý vị.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Cùng Chung Chiến Tuyến. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.